Chương 4: Hành tinh tràn đầy sự sống. 4.1: Đâu là giới hạn? Trái đất là một hành tinh xanh, là cái nôi diệu kỳ của sự sống. Liệu còn có bao nhiêu chiếc nôi tuyệt vời như vậy nữa trong vũ trụ không cùng? Cho dù giàu óc tưởng tượng đến đâu, có lẽ cũng không ai dám đưa ra lời giải đáp chắc chắn cho câu hỏi đó. Theo ý kiến của nhà thiên văn học Xô Viết E. Sklovsky, thì khả năng tồn tại những chiếc nôi như vậy là cực kỳ hiếm hoi. Trong phần này, chúng ta chỉ xem xét những ranh giới mà trong đó sự sống có thể tồn tại trên phạm vi hành tinh của chúng ta, cũng có nghĩa là xem xét đâu là giới hạn của sinh quyển trái đất. Các nhà khoa học từ lâu đã chia trái đất thành 6 quyển chính. 3 quyển ngoài là khí quyển, sinh quyển và thủy quyển. 3 quyển trong là vỏ, lớp cùi, manti và nhân trái đất. Tuy nhiên, việc phân chia các quyển này cũng chỉ có tính chất tương đối, không thể vạch rõ ranh giới giữa khí quyển, thủy quyển và vỏ trái đất. Còn sinh quyển thì lại càng lắt léo. Nó thâm nhập vào tất cả 3 quyển kể trên. Nó chính là một hệ sinh thái khổng lồ bao trùm toàn bộ trái đất, nơi có sinh vật sống và có tác động qua lại giữa sinh vật và môi trường. Để có thể hình dung tầm cỡ của các quyển trái đất, chúng ta tham khảo một vài số liệu sau đây. Độ cao 120 km được coi là giới hạn trên của khí quyển, do ở đó các hiệu ứng khí quyển có thể nhận thấy được. Nhưng không phải trên đó đã hết không khí, chúng vẫn tồn tại tuy rất loãng. Khoảng độ cao từ 500 đến 10.000 km mới là vùng quá độ từ khí quyển sang khoảng không vũ trụ. Nơi sâu nhất của đáy biển là vực thẳm Mariana ở gần Philippines là 11.030 m. Vỏ trái đất dày trung bình 30 đến 50 km. Ở dưới những dãy núi cao như Himalaya, Thiên Sơn, bề dày vỏ trái đất đạt tới 70-80 km. Nhân trái đất bắt đầu từ độ sâu 2.900 km, mà bán kính trái đất ở xích đạo là 6.378 km. Như trong phần trước đã giới thiệu, sự sống phát sinh từ đại dương nguyên thủy. Vì vậy, trước tiên chúng ta tạm rời mặt đất xuống thăm vương quốc của thủy tề với những độ sâu mà trước đây chỉ có những cuộc phiêu du của trí tưởng tượng con người đạt tới. Ở dưới đại dương, bạn vẫn có thể thấy những ngọn núi cao chọc nước. Những dãy núi có đỉnh bị phạt bằng, bạn có thể gặp hàng ngàn núi lửa đã tắt hoặc đang hoạt động. Bạn sẽ tới những vực thẳm ven bờ, những hố trũng đại dương, những khe nước khổng lồ dài hàng ngàn km. Bạn có thể đi theo những dòng biển chảy với tốc độ mãnh liệt, chúng phân nhánh phức tạp như những con sông trên mặt đất. Tất nhiên, đáy biển sâu là nơi ánh sáng không bao giờ rọi tới. Khoảng giữa thế kỷ 20, từ trong quả cầu lặn đầu tiên, người ta đã quan sát thấy những sinh vật có hình thù kỳ dị, mang màu sắc rực rỡ hoặc trong suốt không màu. Nhiều loại cá phát quang trong màu đen vĩnh hằng của đáy biển. Chúng dùng ngọn đèn của mình để nhử mồi, cũng như để phát hiện kẻ thù. Chính vì thế, đa số vẫn có mắt phát triển bình thường. Nhưng một số động vật sống không cần ánh sáng, cơ quan thị giác của chúng đã hoàn toàn thoái biến. Tại vùng trũng Puerto Rico, ở độ sâu hơn 8.000 mét, một chú cá dài 16 cm đã bị bắt. Đáng ngạc nhiên hơn là ở nó cơ quan thị giác vẫn phát triển bình thường. Những quả cầu lặn tiếp tục đưa con người xuống những độ sâu mà tàu ngầm không đạt tới. Trong ánh đèn pha lấp lóa, người ta nhìn thấy nhiều loại sinh vật sống ở độ sâu gần 11 km. Đó là một bằng chứng nói lên sự sống có mặt ở khắp nơi và trong đại dương sâu thẳm không hề có nước tù hãm. Nước luôn ở trong vòng tuần hoàn liên tục và oxy được chuyển tới cả những vực thẳm sâu nhất. Những con cá của biển sâu thường có hình dạng đặc biệt. Chúng không sống nổi nếu bị đem lên mặt nước. Áp suất quá thấp, ánh sáng quá mạnh và nhiệt độ quá cao ở mặt biển sẽ giết chết chúng. Trên đây, chúng ta mới kể đến những sinh vật dễ nhận thấy bằng mắt thường. Còn những vi sinh vật vốn được liệt vào hạng lì lợm nhất thì sao? Chúng có mặt hầu như khắp mọi nơi, trong những mẫu bùn do máy dò lấy lên từ những đáy biển sâu nhất, người ta vẫn gặp chúng. Rời đại dương, chúng ta trở về với đất liền. nơi mà trong kỷ Siluia cách nay trên 400 triệu năm, những sinh vật đầu tiên đã tiến lên chiếm lĩnh. Đó là loại thực vật lộ trần, Cryneophyta, đi tiên phong, khi mà cơ thể của chúng còn chưa phân hóa thành rễ, thân và lá chính thức. Trên đất liền, vi sinh vật sống cùng lớp phủ thực vật và đông đảo các loài động vật trên mặt đất. Chúng sống trong lớp thổ nhưỡng màu mỡ và góp phần quan trọng trong việc duy trì sự sống của các sinh vật cấp cao. Chúng có thể sống trong điều kiện hoàn toàn thiếu không khí ở độ sâu vài 3 km dưới mặt đất. Người ta cũng tìm thấy chúng ở độ sâu hơn 4,5 km trong giếng khoan dầu. Chúng không lấy oxy cần thiết cho sự sống từ không khí và nước, mà khai thác oxy từ các loại oxit khác nhau. Vi sinh vật cũng là những cơ thể duy nhất có thể duy trì sự sống ở những môi trường thái quá, như ở những nhiệt độ lên tới 500-700 độ C, hoặc xuống gần độ không tuyệt đối, âm 273 độ C. Trong điều kiện thiếu nước, hoặc trong nước sôi, cũng có vi sinh vật sống nổi nhiều ngày. Chúng có khả năng đề kháng với cả những liều lượng phóng xạ tương đối lớn. Sinh vật ở dưới nước có thể sống trong môi trường nước ngọt như sông, hồ, hoặc môi trường nước mặn như biển và đại dương. Độ mặn trung bình của nước biển là 3,5%. Một trong những thủy vực mặn nhất thế giới là biển chết. Thực ra đó là một hồ nước ở Trung Đông, nằm nơi ranh giới giữa Jordan, Palestine và Israel. Có sông Jordan và một số nhánh sông khác mỗi ngày đổ vào khoảng 7 triệu mét khối nước. Tuy nhiên, do nằm trong một vùng có khí hậu khô nóng, nước biển chết bốc hơi nghi ngút, nồng độ muối trong biển chết có thể đạt 35%. Trên mặt nước biển chết, người ta có thể nằm đọc báo suốt ngày không lo bị chìm. Có một điều thú vị là biển chết nằm trong thung lũng sông Jordan, chính là phần kéo dài về phía bắc của rift Đông Phi nổi tiếng đã nói đến ở phần trước và là nơi thấp nhất của đất liền trên trái đất. Mặt nước của biển chết nằm sâu hơn mực nước biển tới 417,5 mét, số liệu năm 2005. Những sinh vật lớn như cá nhìn chung không thể sống được trong nước biển chết, nhưng đối với nhiều loại vi khuẩn ưa muối thì đây vẫn là biển sống. Vào thời kỳ ngập lụt, nồng độ muối của biển chết có thể tụt xuống còn 30% hoặc thấp hơn. Năm 1980, sau một mùa đông mưa nhiều, loài tảo có tên Dunaliella phát triển nhanh chóng trong nước biển chết. Trong thân của tảo, Dunaliella có chứa nhiều vi khuẩn ưa muối mang sắc tố đỏ. Do vậy, nước biển chết khi đó đã chuyển từ màu xanh sẫm thành màu đỏ. Ngoài ra, trong làn nước mặn chát của biển chết, người ta còn thấy một loài nấm sinh sống. Loài nấm kỳ diệu đó có tên khoa học là Erotium herpariorum. Chúng ta đều biết, khí quyển là một cái màn che chở cho hành tinh khỏi hơi thở chết chóc của vũ trụ. Nó làm nhiệm vụ điều hòa nhiệt độ, giữ độ ấm cho mặt đất những khi mặt trời khuất bóng, hoặc hấp thụ bớt nhiệt lượng mặt trời những buổi trưa gay gắt. Ví như trên mặt trăng, vì không có khí quyển, nên ban ngày nóng tới 120 độ C, ban đêm lại xuống âm 150 độ C. Tuy nhiên, điều kiện bảo đảm cho sự sống không chỉ là nhiệt độ phù hợp. Nếu như thiếu nước hoặc độ bức xạ vũ trụ quá cao, thì không sinh vật nào có thể tồn tại được. Chính vì thế mà tầng ozone trong khí quyển có ý nghĩa đặc biệt. Nó hấp thụ hầu hết các tia tử ngoại nguy hại đối với sự sống. Có tới 99% lượng tia tử ngoại vượt qua tầng ozone đến được mặt đất thuộc loại UVA. Có bước sóng trong khoảng 380-315 nanomet, được mệnh danh là ánh sáng đen, vô hại đối với sự sống. Thực ra, lượng ozone trong khí quyển không nhiều, nếu dồn lại, chúng chỉ tạo nổi một tầng dày vài milimet. Nhưng chúng lại nằm rải rác ở các độ cao khác nhau. Độ cao tập trung nhiều ozone nhất là khoảng 25-30 km, lớp trên cùng ở độ cao 40-50 km. Ozone được hình thành nhờ phản ứng hóa học, có sự tham gia của các tia tử ngoại thuộc loại UVC, có bước sóng ngắn hơn 280 nanomet, rất nguy hại đối với sự sống. ngay dưới tầng ozone, ở độ cao khoảng 20 km thuộc tầng bình lưu, người ta vẫn tìm được trong từng khoảng không khí bóng dáng những vi khuẩn và bào tử ở trạng thái nghỉ. Có thể đó vẫn chưa phải là giới hạn trên cùng của sinh quyển. 4.2. Nhịp sống của hành tinh. Nhịp điệu ngày đêm. Trong thiên nhiên không tồn tại hai vật thể giống hệt nhau. Trái đất không hề giống bất kỳ một hành tinh nào khác. Sự sống trên trái đất mang sắc thái và nhịp điệu riêng, không thể lẫn vào nơi nào. Đối với trái đất, nhịp điệu luân phiên ngày đêm trong một chu kỳ tự quay 24 giờ được coi là ổn định nhất. Chính những nhịp điệu này đã điều khiển sự sống của hành tinh. Thế giới sinh vật, bộ phận vật chất có khả năng tự tổ chức hợp lý nhất, đã thích ứng với nhịp điệu ngày đêm một cách tuyệt diệu. Sinh vật tìm thấy trong sự luân hồi ánh sáng và bóng tối một đồng hồ vĩnh cửu, và chúng sống theo giờ giấc của chiếc đồng hồ thiên nhiên vĩ đại ấy. Chúng ta có thể thấy nhiều loại cây to, họ đậu, muồn muồn, điền thanh, keo dậu, cụp lá ngủ một giấc ngon lành khi chiều xuống, và chúng chỉ tỉnh giấc vào lúc bình minh khi chim chóc véo von ca ngợi một ngày nắng đẹp bắt đầu. Các trùng roi Anclena thì lặn xuống về đêm để ban ngày lại ngoi lên mặt nước. Nhịp điệu kỳ diệu ấy vẫn giữ cả khi để chúng trong bóng tối triền miên. Hầu hết các sinh vật trôi nổi ở lớp nước mặt đại dương đều có một chế độ sinh hoạt ngày đêm chặt chẽ. Trong đa số trường hợp, chúng lặn xuống về đêm, nổi lên lúc rạng đông, hoặc lặn xuống vào buổi sáng, nổi lên vào buổi chiều. Nhịp điệu này rất phù hợp với sự di động của các loài tảo nhỏ nổi lên mặt nước vào những thời gian thích hợp nhất cho sự quang hợp. Tảo là thức ăn chủ yếu của khối sinh vật trôi nổi kể trên. Ở biển Caspi, người ta biết có một loài động vật giáp xác nhỏ trong một ngày đêm đã nổi lên và lặn xuống vượt khoảng cách 1.000 mét. Đó là khoảng cách khá lớn đối với những cơ thể có kích thước cỡ 4 mm. Sự hô hấp của sinh vật cũng tuân theo nhịp điệu ngày đêm. Ở động vật kiếm ăn ban ngày, sự hô hấp yếu đi về đêm và mạnh lên khi thức dậy. Đối với động vật ăn đêm thì ngược lại. Những con chim vùng cực Bắc sống theo chu kỳ 24 giờ trong suốt cả mùa hè, mặc dù ngày ở đó kéo dài nhiều tháng. Trên vùng đại nguyên phương Bắc, nhiều loài chim dường như không hoạt động vào những giờ thuộc về đêm. Chúng cũng ngủ vào khoảng đêm như những con chim sống ở vĩ độ trung bình. Tảo hai roi Goniolas có chu kỳ phát quang trùng với chu kỳ tự quay của trái đất. Nhịp điệu này phụ thuộc vào sự biến đổi lượng men Lucifera chứa trong cơ thể chúng. Nhịp triều và tuần trăng. Từ lâu, các nhà sinh vật đã biết một loại cua sống ở đới thủy triều lên xuống. Nó chỉ di động khi triều xuống mà thôi. Màu sắc của loại cua này cũng biến đổi theo nhịp điệu ngày đêm. Ban ngày màu sẫm, ban đêm màu nhạt. Điều đó giúp cua dễ dàng lẩn tránh kẻ thù và bảo vệ nội quan chống bức xạ mặt trời. Người ta quan sát thấy mức độ sẫm nhất của màu sắc cua xảy ra mỗi ngày chậm đi 50 phút, phù hợp với sự chênh lệch về thời gian nước thủy triều lên xuống hàng ngày. Nhưng kỳ lạ hơn, màu sắc cua không chỉ phụ thuộc vào nhịp điệu thủy triều 12 giờ 45 phút mà còn phụ thuộc vào nhịp điệu ngày đêm 24 giờ nữa. Khi hai nhịp điệu này giao nhau cứ 15 ngày một lần, độ đen đậm của vỏ cua đạt tới mức cao nhất. Nhịp điệu đó vẫn giữ được nếu để cua trong bóng tối liên tục. Ở Thái Bình Dương có loài cá Greenhorn còn biết lựa chọn đúng vào những ngày và giờ thủy triều dâng cao nhất để đẻ trứng. Khi nước bắt đầu rút, lợi dụng những đợt sóng lớn, hàng triệu con cá đực và cái đồng loạt nhảy lên bờ biển California, thực hiện chức năng duy trì nòi giống. Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi, những hố trứng đã được thụ tinh và lấp kín trước khi các cá bố mẹ quay về với biển cả. Suốt hai tuần lễ, ứng với thời kỳ thượng và hạ huyền, không một lưỡi sóng nào mon men tới quấy rầy những quả trứng đang được ấp ủ trong hố cát. Chỉ đến khi con nước cường tiếp theo, sóng biển mới lại dâng lên tới đó. Nhưng lần này, chúng đón về với biển hàng triệu chú cá con mới chào đời. Chúng ta biết trái đất chỉ có một vệ tinh tự nhiên là mặt trăng thơ mộng. Mỗi khi mặt trăng hiện ra là nước biển dâng gây ra hiện tượng thủy triều. Nếu đứng ở nơi nào đấy trong vũ trụ nhìn về trái đất thân yêu với một con mắt tinh tường, ta sẽ nhận thấy nó như một trái tim phập phồng, co bóp với nhịp triều lên xuống. Không riêng gì thủy quyển, cả thạch quyển và khí quyển cũng bị mặt trăng và mặt trời hấp dẫn, tham gia vào nhịp thở trường cửu của hành tinh. Và nhịp điệu tuần trăng cũng có một mối liên hệ khăng khít với đời sống sinh vật. Nó thường gắn liền với chu kỳ sinh sản của động vật. Có những loài giun biển nổi lên mặt nước đúng vào những ngày nhất định của tuần trăng để sinh sản tập đoàn. Ví dụ như loài giun nhiều tơ, Anis viridis, sống trên các thềm đá vôi ven quần đảo Fiji và Samoa vào tháng 10-11 hàng năm, trong các ngày mặt trăng có hình bán nguyệt. Họ hàng giun biển lũ lượt ngoi lên, khiến cho cả một vùng biển có màu trắng như sứa. Ở một số huyện ven biển nước ta, loài rươi nước lợ cũng có tập tính sinh sản tương tự. Tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mồng năm là những ngày nhân dân chuẩn bị săm, vợt đi vớt rươi nổi đầy đồng. Nhưng kinh nghiệm trên chỉ đúng vào thời gian trước, khi nước triều còn tự do tràn vào những chân ruộng thấp có rươi. Sau khi những con đê ngăn nước mặn được xây đắp, rươi không còn được sống trong môi trường tự nhiên nữa. Thời gian chúng nổi lên sinh sản cũng không còn tuân theo quy luật cổ truyền. Nhiều động vật trên cạn cũng có chu kỳ sinh dục hàng tháng, âm lịch, đều đặn. Chu kỳ rụng trứng của phụ nữ là một trong những bằng chứng chứng tỏ con người cũng có nguồn gốc động vật. Ở Ấn Độ, có loài sinh vật nổi đẻ vào lúc trăng tròn. Hiện tượng kết đôi ở một số loài chim, thú cũng xảy ra trong những ngày chị hàng kiều diễm nhất. Tuần trăng mật thực sự có ý nghĩa với muôn loài. Đi trọn một vòng trên mặt phẳng hoàng đạo. Do trục quay của trái đất không thẳng góc với mặt phẳng hoàng đạo mà nghiêng đi một góc, hiện nay bằng 60 độ 32 phút 55 giây, nên trên trái đất một năm có 4 mùa luân chuyển. Mỗi mùa thích ứng với sự phát triển của những loại cây khác nhau. Sinh vật, cả động vật lẫn thực vật đều tỏ ra có biệt tài trong việc tính toán, so sánh độ dài ngày đêm theo mùa để kịp thời thích ứng với sự thay đổi của khí hậu. Một số động vật dự trữ mỡ, thay bộ lông ấm trước khi có những đợt rét mùa đông. Những con chim di cư cũng tích mỡ và chuẩn bị bộ lông cánh tốt nhất cho những chuyến bay xa. Có loại chim còn tính chính xác ngày đi và ngày trở lại. Ở California, người ta coi ngày 19 tháng 3 hàng năm là ngày khởi đầu của mùa xuân, vì đúng vào ngày đó, nhạn từ Nam Mỹ trở về. Màu sắc của lá cây cũng thay đổi theo mùa. Khi xuân tới, trăm hoa đua nở, cây cỏ xanh tươi, mùa thu vàng từng là đề tài của biết bao thi ca, họa phẩm. Vào mùa đông, lên huyện Nari, Bắc Cạn, chúng ta cũng được ngắm những cánh rừng phách, lá đỏ rực, thân trắng nõn. Còn nếu lên vùng núi Xuân Sơn, Vĩnh Phúc, bạn có thể thấy những cây mặt trời có màu lá thay đổi theo mùa. Mùa xuân, lá có màu hồng đào, mùa hạ, lá chuyển màu xanh lục, mùa thu, lá có màu hoàng yến. Đồng bào Dao Mường sống ở vùng này đã xem cây mặt trời như một loại nông lịch. Họ dựa vào sự thay đổi màu lá của loại cây này để đoán tiết trời mà phát rẫy làm nương. Mặt trời không chỉ là nguồn sáng và nhiệt lượng. Có nhiều loài chim, bồ câu, sáo sậu, vân vân, côn trùng, ong, kiến, châu chấu, vân vân, bò sát, rùa, thằn lằn, vân vân, và cá, cá chình, cá vượt, vân vân, sống trên trái đất đã nắm rất vững đường đi lối lại của mặt trời. Chúng sử dụng mặt trời làm la bàn trong những cuộc di cư dài dằng dặc tới những vùng xa lạ chưa hề quen biết, hoặc chỉ để xác định phương hướng đi tìm kiếm thức ăn hàng ngày. Muốn vậy, chúng phải xem xét đồng thời chuyển động biểu kiến của mặt trời và giờ trong ngày. Chú thích: chuyển động biểu kiến là chuyển động mà mắt người có thể cảm nhận thấy, nhưng thực sự có thể không phải như vậy. Ví dụ ta thấy mặt trời mọc ở phía đông, đi hết nửa vòng trái đất và lặn xuống phía tây, nhưng thực tế là do trái đất quay nên ta thấy như vậy. Chính độ dài của ngày và độ cao của mặt trời đã giúp chúng không bao giờ lạc lối. Như vậy, không chỉ là nguồn cung cấp nhiệt lượng và ánh sáng, mặt trời còn dẫn đường chỉ lối cho nhiều loài động vật trên trái đất. Cũng như trái đất, mặt trời tự quay xung quanh trục của mình. Một vòng quay mặt trời ứng với 27 ngày trái đất. Nhịp điệu quay của mặt trời gắn liền với những biến đổi cường độ các bức xạ và có ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống trên trái đất. Người ta đã phát hiện nhịp điệu 27 ngày ở những sinh vật khác nhau. Các nhà thiên văn còn quan sát được chu kỳ 11 năm của sự xuất hiện những vùng sáng, facules, và những vết đen trên mặt trời. Đó là kết quả hoạt động của mặt trời, những phản ứng nhiệt hạch kèm theo những vụ nổ ghê gớm, và bên cạnh những vòng tuổi của cây, phản ánh thời gian tính theo năm. Anne Sverdrup đã ghi nhận và mô tả được cả những dấu ấn của chu kỳ 11 năm đó. Qua những dẫn liệu trên, chúng ta đã thấy quan hệ mật thiết của thế giới sinh vật với hành tinh của chúng ta. Thậm chí, nếu tạo điều kiện thuận lợi cho cây đậu Hà Lan phát triển bằng cách giữ cho cây nhiệt độ ổn định và độ chiếu sáng thích hợp, thì tình trạng của cây vẫn ngày một xấu đi. Tới một thế hệ nào đó, hạt cây không nảy mầm được nữa. Bởi lẽ, điều kiện nhiệt độ không đổi là xa lạ đối với trái đất, nơi đã từng nuôi dưỡng bao thế hệ đậu Hà Lan bằng nhịp điệu ngày đêm và những biến đổi tương ứng của nhiệt độ. Cây đậu Hà Lan đã coi nhịp điệu biến đổi là nhu cầu cần thiết để tồn tại và phát triển. Sẽ không có một nơi nào khác đáp ứng nổi đòi hỏi của thế giới sinh vật trên trái đất. Những nhịp điệu ngày đêm, tuần trăng, thủy triều, năm tháng là điều kiện không thể thiếu để duy trì sự sống của hành tinh. Vì vậy, nếu có ý định đem các loài vật và cỏ cây của trái đất lên một hành tinh lạ nào đó, nhất thiết chúng phải trải qua một cuộc khổ luyện lâu dài và khó khăn. 4.3. Những cuộc viễn du ngang dọc hành tinh. Những phi công dũng cảm. Vào mùa thu, trên cánh đồng thoáng đãng, từng bầy nhạn vun vút lao nhanh đuổi theo lũ côn trùng. Bất cứ một em học sinh trung học nào ngày nay cũng có thể hiểu rằng nhạn đã từ phương Bắc bay đến trú đông ở xứ sở ấm áp của chúng ta. Nhưng không phải tự nhiên mà chúng ta có được nhận thức tưởng chừng đơn giản đó. Chính Aristotle vĩ đại đã từng tin rằng nhạn và một số loài chim nhỏ khác qua đông ở dưới đáy hồ. Còn Hierophon, vị giám mục uyên bác, lại nghĩ chim trú đông ở trên cung quảng. Nhưng rồi, những suy đoán viển vông ấy được thay thế dần bằng những công trình nghiên cứu nghiêm túc và có hệ thống. Nhà giáo dục Đan Mạch Martensen là người đầu tiên đeo vào chân hàng ngàn con chim phương Bắc những vòng kim loại nhẹ mang địa chỉ của ông. Căn cứ vào các điểm chim bị bắt, ông có thể biết được những nơi chim bay đến trú đông. Về sau, quy mô của việc nghiên cứu chim di trú được mở rộng. Hàng triệu con chim đeo vòng đã tung cánh bay tới bốn phương trời. Chính vì thế, ngày nay, các nhà khoa học đã nắm được khá tường tận đường đi lối lại của những bầy chim đông đúc và biết rằng có tới 1% số chim trên trái đất tham gia vào những cuộc viễn du ngang dọc hành tinh. Suốt mùa hè, những con chim hải âu mỏ dài chiếm lĩnh các bờ biển phương Bắc. Nhưng thu tới, chúng vội vã bay dọc theo bờ biển phía Tây Bắc Mỹ đến California, rồi hướng tới đảo Tasmania ở Đông Nam Australia. Tại đây, từng đôi hải âu đẻ trứng và nuôi con khôn lớn trong những hốc đá ven biển. Xuân sang, bầy hải âu lại cất cánh bay về phương Bắc. Nhưng bằng con đường khác, qua Nhật Bản, Kamchatka, Aleutian và Alaska. Nếu những con hải âu ở Tasmania trong quá trình di trú đã bay khép kín một vòng quanh Thái Bình Dương, thì bầy nhạn biển sống trên các đảo ở Bắc Băng Dương và các miền lục địa kế cận lại bay dọc suốt từ Bắc đến Nam. Vào mùa thu, từng bầy nhạn biển ở Greenland và Bắc Âu rủ nhau bay qua vùng trời quần đảo nước Anh, dọc theo bờ biển Pháp, Bồ Đào Nha, rồi xuống châu Phi. Từ đây, chúng chia làm hai ngã, một bộ phận vượt Đại Tây Dương qua Brazil tới quần đảo Manvilas và vùng đất lửa, một bộ phận bay qua mũi Hảo Vọng đến biển Ross và Weddell ở châu Nam Cực. Bầy nhạn biển quê ở Alaska cũng đã kịp tới đây sau khi bay dọc theo bờ của đại dương lớn nhất hành tinh. Những phi công dũng cảm này dường như không nỡ rời các vùng địa cực ngay cả trong những ngày đông tháng giá. Cũng là đi lánh đông, nhưng thực tế chúng đã bay từ cực này tới cực kia của trái đất. Có điều cần lưu ý, khi mùa thu về với bán cầu Bắc thì ở bán cầu Nam cũng là lúc mùa xuân vừa đến. Ngược chiều với nhạn biển, bầy hải âu đẻ trứng và nuôi con ở quần đảo Nam Cực đã bay tới trú đông ở vùng Bắc Scotland và đảo Novaya Zemlya, đảo đất mới. Tất nhiên, trong hành trình dài bằng nửa vòng xích đạo kể trên, hải âu cũng có lúc nghỉ ngơi, dừng cánh trên những ngọn sóng xanh của biển cả. Duy giống chim ốc cau cư trú ở Alaska và Chukotka mới thật lạ lùng. Chúng không bao giờ nghỉ trên mặt nước, mà trong 22 giờ đã vượt qua 3.000 km trên Thái Bình Dương mênh mông để cập bến đảo Hawaii. Trong khi bọn chim khác ở đài nguyên Sipir vào mùa thu cất cánh bay về phía nam, thì chim cánh cọc trắng lại bơi ngược các dòng sông để đến Bắc Băng Dương. Chúng quần tụ trên bờ bán đảo Tai Mưa trước khi bắt đầu một hành trình về phía tây, vòng qua Scandinavia để tiến vào trú đông ở vịnh Baltic. Chúng đã vượt qua chặng đường dài dằng dặc đó, chủ yếu nhờ đôi chân dẻo dai quẫy đạp vào làn nước giá băng. Hành trình của những con thú bốn chân. Trong hàng ngũ động vật máu nóng, không chỉ riêng bọn hai chân, mà những con thú bốn chân hàng năm cũng thường tiến hành những cuộc chuyển quân vĩ đại. Một trong những con thú tiêu biểu của đất đài nguyên là tuần lộc. Loài hươu phương Bắc có thể thuần hóa để kéo xe trượt tuyết. Đài nguyên chính là vùng đồng lầy băng tuyết ở phía Bắc Siberia, Nga, Alaska, Hoa Kỳ và Bắc Canada. Tuy chịu rét cực giỏi, về mùa thu, loài hươu có cặp sừng đồ sộ này vẫn thường bươn bả xuống phía nam. Có lẽ vì chúng biết trước sự khan hiếm thức ăn vào mùa đông ở đất đài nguyên sẽ đe dọa sự sống còn của chúng. Chúng ra đi còn để tránh những cơn bão tuyết đầu mùa ập xuống bầy đàn. Trên đường đi, có lúc chúng phải nhắm hướng những đỉnh cao lộng gió để chạy trốn khỏi bầy muỗi khát máu đông hằng hà sa số luôn bủa vây tấn công vào đỉnh cặp sừng non của chúng. Có lúc chúng phải vượt qua những con sông lớn nhỏ, phải dìu con non tránh làn nước chảy xiết, tránh sự rình rập của lũ sói và gấu xám đói ăn. Chúng hướng tới những cánh rừng taiga, nơi có bạt ngàn cây lá như hứa hẹn sẽ bảo vệ chúng khỏi bão tuyết và không để cho chúng bị rơi vào tình trạng đói khát. Có những con tuần lộc lớn, hành quân suốt nhiều ngày ròng rã, đàn nọ tiếp theo đàn kia. Tiếng móng guốc của chúng khua rầm rập, phá tan cả sự tĩnh lặng của đêm khuya. Rồi khi tuyết băng dần tan trên đài nguyên, chúng lại ngược đường cũ trở về để tận hưởng nguồn thức ăn thực vật giàu dinh dưỡng rất sẵn ở đó trong những ngày hè ngắn ngủi. Song có lẽ đông nhất trong các loài thú ở đài nguyên là bọn gặm nhấm. Một số động vật gặm nhấm sống ở đây trong cả những ngày đông tháng giá, đó là bạn chuột đồng Microtus và chuột lem Lemmus. Chuột lem là loài động vật có vú nhỏ, dài từ 10 đến 18cm. Chúng có bộ lông màu nâu nhạt với những vết sẫm trên lưng. Mùa đông, chúng tập trung trên những khoảng đất hẹp và gặm đến kiệt quệ thảm thực vật đài nguyên vốn rất nghèo nàn. Chúng đi lại trong những đường rãnh và hang hốc ngoằn ngoèo như mê lộ dưới tuyết. Chuột lem thường thực hiện những chuyến di trú ngắn ngày vào mùa xuân, di chuyển vào ban đêm, kiếm mồi và ngủ vào ban ngày. Tuy điều kiện môi trường cực kỳ khắc nghiệt, tốc độ sinh sản của chuột lem vẫn thật đáng kính nể. Trong những năm thuận lợi, chúng có thể đẻ tới 4 lứa, mỗi lứa từ 8 đến 10 con. Với tốc độ ấy, chẳng mấy chốc, chúng đã sinh sôi nảy nở chật đất đài nguyên. Như thường lệ, cứ sau mỗi 3-4 năm, từ mật độ một con chuột lem trên 4 hecta đã lên tới khoảng 400 đến 700 con. Cỏ và địa y bị chúng nhấm nháp sạch trơn, và đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tuần lộc phải cao chạy xa bay vì không còn gì để ăn nữa. Nhưng khi đàn tuần lộc vội vã lướt trên băng tuyết xuống phía nam, thì chuột lem với số phận hẩm hiu bắt đầu tiến hành các cuộc viễn du chẳng biết có bến bờ. Chúng đi khỏi nơi cư trú, rồi nhập thành từng đàn đông tới hàng ngàn con trước con sau, vừa đi vừa kêu rít inh ỏi. Nhiều bầy dọc đường bị chim và thú ăn thịt, cáo, cầy, sói, gấu, cú, quạ, hải âu tiêu diệt đến không còn một móng. Riêng ở Na Uy, ngay cả những bầy may mắn kéo quân tới được bờ biển, thì ở đó số phận của chúng đã được định đoạt. Chúng không dừng bước trước bờ đá treo leo, mà từng con một lao xuống làn nước giá băng, rồi chúng bơi lội đến kiệt sức mà chết. Xác của chúng là mồi ngon cho cá và bạch tuộc. Như một quy luật, cứ 3-4 năm một lần, số lượng chuột lem lại tăng vọt, và một cuộc diễu hành bi thảm như thế lại diễn ra. Đối với chuột lem, di trú dường như là một biện pháp khống chế sự gia tăng dân số. Nhưng những cuộc tự sát tập thể như trên chỉ xảy ra ở bờ biển Na Uy, nơi chân núi đá tiếp giáp với biển cả. Không ai biết điều gì đã khiến chúng hành động như thế. Tạm thời người ta đưa ra hai giả thuyết. Một là lũ chuột lem trong quá trình di trú đã băng qua nhiều sông, hồ và không phân biệt được sự khác nhau giữa sông, hồ và biển cả. Giả thiết thứ hai thi vị hơn là chúng cố tìm đường để trở về nguồn cội nằm đâu đó dưới Bắc Băng Dương, nơi hàng triệu năm trước đây tổ tiên của chúng đã được sinh ra. Lúc đó, mực nước biển còn thấp hơn ngày nay rất nhiều và vùng thềm lục địa mênh mông còn phơi mình trên mặt nước. Sau những đợt mưa ngắn, cây cối ở sa mạc Kalahari, Nam Phi trở nên xanh tốt nhanh chóng. Lúc này trên những thảm cỏ xanh tươi ở đây tụ tập từng đàn ngựa rừng, linh dương, giác mã, sơn dương đông đúc. Nhưng rồi, thời tiết khô hạn đến liền sau đó lại bóc đi khỏi mặt đất tấm thảm xanh kỳ diệu. Bầy thú phải kéo nhau đi lang thang từ ốc đảo này tới ốc đảo khác, có bầy đông tới hàng triệu con. Có thể nghĩ rằng đội quân lang bạc đi không có chủ định, gặp chăng hay chớ. Nhưng không, theo những vòng cung rộng lớn, chúng lại quay về Kalahari đúng vào những khi cơn mưa đang gọi màu xanh trở lại với mảnh đất, vừa trải qua kỳ khô khát. Những con gấu ở thung lũng sông Prepare, cực Tây nước Nga, phải chăng quá bảo thủ, không chịu rời quê hương vào mùa đông lạnh lẽo. Khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, cũng là lúc chúng chuẩn bị cho giấc ngủ ly bì, chẳng biết trời đất là gì nữa. Nhưng khi xuân sang, vừa dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài, chúng đã vội bươn qua rừng rậm đầm lầy xuống phía nam. Chỉ đến mùa thu, chúng mới lại quay về quê hương xứ sở, lũ lượt từng bầy. Có lẽ do thiếu thức ăn mà từng đàn sóc đông đảo cũng đành rời bỏ quê hương để tha phương cầu thực. Đôi lần, chúng tràn cả vào phố xá, làng mạc, trước cặp mắt kinh hoàng của hàng vạn con người. Cũng có khi sóc liều lĩnh vượt qua những con sông lớn, tùy sở trường của bọn này là nhảy nhót trên cây. Trong những cuộc hành quân dã ngoại ấy, đội quân sóc đông như vậy nhưng không tránh khỏi bị thiệt hại đáng kể. Tài liệu cũ còn ghi lại, vào năm 1847, một đàn sóc đông đúc đã theo nhau lao xuống dòng sông Genesee, nước chảy xiết, để trẫm mình. Họ hàng sáu chân phiêu bạt những đâu? Côn trùng, sâu bọ, hay còn gọi là động vật sáu chân, Hexaboya, là lớp động vật có số lượng loài đông nhất hành tinh. Nhiều loại trong bọn chúng cũng có tập tính di cư. Có lẽ chẳng con vật nào dám liều mạng đứng chặn bước tiến quân của bầy kiến Eciton hung dữ. Đội quân với hàng hà sa số cá thể nhỏ li ti đó bao kín mặt đất, làm thành những vệt dài đến hàng trăm mét. Chúng có khả năng xóa sạch mọi dấu vết sự sống trên đường đi. Ở vùng nhiệt đới Nam Mỹ và Châu Phi, đàn kiến di cư không chỉ là nỗi khiếp sợ của động vật mà của cả con người nữa. Những người phát hiện ra chúng đầu tiên chỉ còn biết thốt lên những tiếng kêu khiếp đảm như đứng trước một đám cháy rừng đang ào ào lướt tới. Chúng ta biết mây đen thường là dấu hiệu của một cơn giông tố, nhưng cũng có những đám mây đen chứa đựng nỗi đe dọa khủng khiếp hơn. Đó là những đám mây châu chấu che khuất mặt trời rồi đổ xuống ào ào như đá sỏi. Trong khoảnh khắc, chúng vặt trụi từng lá cây, ngọn cỏ ở nơi tạm trú quân rồi lại cất cánh tiếp tục cuộc hành trình tội lỗi. Châu Phi là xứ sở bị giặc châu chấu làm cỏ nhiều nhất. Hàng năm, những thiệt hại do châu chấu gây ra cho những vườn cây, cánh đồng trên thế giới lên tới 30 triệu bảng Anh. Nạn đói tiếp theo trận càn quét của châu chấu di cư đôi khi làm thiệt hại dân cư của một vùng rộng lớn. Năm 1917, một máy bay đâm phải đám mây châu chấu khổng lồ đã bị rơi xuống vỡ tan tành ở Tây Ban Nha. Trước cuộc tấn công của một đàn châu chấu đông đảo, một đoàn tàu đã phải dừng lại giữa đường. Lại nữa, một tàu biển phải tốn đến 35 giờ mới vượt qua được quãng nước Hồng Hải ngổn ngang sát châu chấu. Ở Việt Nam, vào thế kỷ 18 cũng từng có những đàn châu chấu lớn từ Trung Quốc tràn sang. Còn bươm bướm, những con vật có dáng bay nhẹ nhàng, uyển chuyển, cũng không sao thoát khỏi chí phiêu du. Có lần, William, nhà tự nhiên học Mỹ, đã chứng kiến một đàn bướm trải rộng trên một khoảng dài 16 km. Năm 1745, cuộc đổ bộ của những đám mây bướm trắng xuống làng Hara, Đức, khiến dân ở đó tưởng nhầm là một cơn bão tuyết. Mùa thu, ở nhiều nơi thuộc Bắc Mỹ, bướm thầu dầu bay xuống phía Nam, có khi vượt tới 3.000 km để trú đông ở Mexico, Florida, Cuba, California và quần đảo Bahamas. Có lần, người ta đếm được tới 100 con đậu trên một cành thầu dầu vẻn vẹn 30 cm. Lúc này, những cây thầu dầu ở đây thực sự trở thành những cây bướm độc đáo. Nhưng có lẽ không ai nghĩ rằng những con vật ẻo lả đó dám cả gan vượt biển. Chính Christopher Columbus đã từng thấy một đàn bướm đông vô kể trên bầu trời Đại Tây Dương khi thuyền của ông gần đến Cuba. Mùa xuân, bọn bướm sặc sỡ trú đông ở Bắc Phi đã vượt địa Trung Hải, trở về Nam Âu sinh con đẻ cái. Sau khi đẻ, bướm cái thường chết và đàn bướm non với bộ cánh mới mẻ, rực rỡ sẽ bay về châu Phi khi mùa hè chấm dứt. Chúng sẽ lại cho ra đời những lứa con non ở xứ sở của mặt trời. Như vậy, mỗi con bướm sặc sỡ Tây Âu chỉ bay di cư duy nhất một lần trong đời. Bộ cánh sơ sát, phờ phạc còn lại có lẽ không cho phép chúng lần thứ hai dấn thân vào cuộc trường chinh gian khổ. Ở nước ta cũng có những loài bướm di cư thành đàn lớn, bướm nhung ở Tây Bắc, bướm vàng ở Tây Nguyên. Cũng cần phải kể đến chuồn chuồn, một trong những phi cơ tài ba nhất của thế giới sinh vật, không chịu sống quanh quẩn ở góc sân và khoảng trời nho nhỏ của mình. Những đàn chuồn chuồn đông đảo có lần tràn qua thành phố Mano, Thụy Điển trong nhiều ngày liền. Năm 1947, Ireland đã bị nhiều phi đoàn chuồn chuồn như những đám mây xám từ phía biển tấn công ồ ạt. Các nhà côn trùng học cho rằng chúng đã vượt hơn 1.000 km trên biển cả. Không phải chỉ những con vật sáu chân trưởng thành mới thường xuyên rời chỗ ở, mà cả ấu trùng của chúng cũng không ngại gì những chuyến đi xa. Vào các năm 1986-1989, ở xã Yên Dũng, Hà Bắc, sâu róm Hại Thông đã di chuyển chỗ ở sau khi tàn hại từng khu rừng xanh tốt. Chúng bò đầy chật mặt đất, nhiều người phải tản cư. Một nhà máy ép dầu tạm thời phải đóng cửa trước sự quấy nhiễu của những vị khách không mời mà đến đó. Nhưng hậu quả nghiêm trọng nhất do nạn sâu lan tràn đã xảy ra ở Mỹ vào những năm cuối thế kỷ 19. Sâu tấn công vào thành phố Medford, bang Massachusetts. Chúng bâu dày đặc trên bờ tường, hàng rào, mái nhà, giường tủ. Chúng vặt trụi cây cối trong công viên, vườn tược và thậm chí chui cả vào bánh xe làm ngừng chạy chiếc đồng hồ lớn của thành phố. Tai hại hơn nữa, chúng đã nhanh chóng tràn lan trên những cánh đồng phì nhiêu, xâm lấn cả đất đai của những bang lân cận. Chỉ trong vòng 4 năm, chúng đã mở rộng lãnh thổ tới 10 lần. Người Mỹ đã dùng nhiều biện pháp để loại trừ tai nạn khủng khiếp này. Trong những biện pháp đó, vũ khí sinh học tỏ ra có hiệu quả hơn cả. Họ cho nhập nội một loại bọ cánh cứng và bọn này với tốc độ thần kỳ đã tiêu diệt không thương tiếc bầy sâu hại đang bành trướng lãnh thổ. Loài sâu hại kể trên chính là giống tầm rời rạc, nguyên quán ở châu Âu. Nhà khoa học Pháp Leopold Trouvelot, sinh năm 1827, mất năm 1895, trong khi tiến hành nghiên cứu chúng tại Medford, đã sơ ý để sổng vài con. Một cơn gió mạnh bật tung cánh cửa sổ đã hất chúng xuống mảnh vườn bên phòng thí nghiệm. thật đúng là tay bay vạ gió. Và bọn không chân cũng không chịu đứng yên. Sau một thời gian dài sống trong lòng biển cả, đến mùa sinh sản hàng năm, cá hồi rủ nhau trở về cửa những con sông quen thuộc, đổ vào Bắc Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Tiếp theo, chúng kéo đàn lũ lượt ngược sông, có đàn đông đặc dài tới cả km hoặc hơn nữa. Bao gần cao thác dữ, chúng đều gắn gỏi vượt qua dù phải bỏ mạng dọc đường. Thật kỳ lạ, những kẻ tha phương từ tấm bé này biết tìm đến đúng những con sông, đoạn suối mà trước kia chúng đã ra đời và sống trọn thời kỳ thơ ấu. Thực hiện xong nghĩa vụ làm mẹ vinh quang, cá cái, loài ở Viễn Đông nước Nga, thường chết vì đói và kiệt sức. Cần nhớ rằng, trong suốt hành trình vượt sông gian khổ, có khi dài tới hàng ngàn km, cá hồi không hề ăn gì cả. Bọn cá hồi châu Âu có lẽ may mắn hơn đồng loại ở Viễn Đông. Sau khi đẻ, chúng thường ra được tới biển lần nữa và mau chóng hồi sức. Trong cuộc đời ngắn ngủi, mỗi con cũng tranh thủ trở về những dòng sông quê hương sinh đẻ được vài lần. Cá hồi con, sau 1-2 năm sống ở sông, cũng dứt áo ra đi, vì đối với chúng, nguồn thức ăn dồi dào ở biển hấp dẫn vô cùng. Chỉ khi nào trưởng thành sinh dục, chúng mới nghĩ tới chuyện hồi hương để viếng thăm quê cha đất tổ. Ngược lại với cá hồi là giống cá nước ngọt kỳ lạ, cá chình. Chúng do biển sinh ra. Câu nói bất hủ của Aristotle được mọi người đương thời thừa nhận không chút đắn đo khi không ai tìm được bằng chứng chứng tỏ cá chình do cá chình sinh ra cả. Nhưng rồi, bí mật về sự sinh sản của cá chình được khám phá. Làn nước Đại Tây Dương xanh biếc đã để hé lộ chiếc nôi, nơi ấu trùng hình lá liễu của cá chình không hề giống cá trưởng thành, sinh ra là vùng biển Sargasso ở phía tây bắc Đại Tây Dương. Có điều đặc biệt lý thú, Sargasso không chỉ là nơi cá chình nước ngọt châu Âu đến sinh sản, mà cả cá chình châu Mỹ nữa. Đến thời kỳ trưởng thành, cá chình rời các sông ở khu vực biển Baltic vào mùa thu. Chúng vượt qua các eo Kattegat và Skagerrak, tiến vào Bắc Hải, rồi bơi ngược dòng hải lưu nóng Gulf Stream. Đến tháng 12, chúng tề tựu đông đủ tại vùng biển Sargasso. Ở đây, chúng đẻ trứng dưới lòng sâu của biển, trong ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn sinh vật phát quang. Ấu trùng của chúng nở ra, lớn dần và bơi lên mặt nước. Xuôi dòng hải lưu Gulf Stream, ấu trùng cá chình châu Âu vừa biến thái, vừa bơi về phía đông. Trong khi đó, ấu trùng cá chình châu Mỹ bơi về phía ngược lại. Khi đến cửa những con sông, nơi bố mẹ chúng từng sinh sống, chúng bơi vào dòng nước ngọt không hề do dự, và thế là chúng trở thành những con cá nước ngọt chính cống. Từ đó, chúng sống trong những con sông quê hương ngót nghét chục năm, cá đực 5 đến 7 năm, cá cái 8 đến 12 năm. Khi chấm dứt thời kỳ trưởng thành, cá chình ở hai bên bờ Đại Tây Dương lại háo hức bơi tới vùng biển Sargasso để mãn nguyệt khai hoa. Thật khó hiểu, ma lực nào đã khiến cá chình châu Âu lựa chọn vùng biển Sargasso ở cách xa hàng ngàn km làm nơi sinh con đẻ cái? Chặng đường gian nan đó chẳng lẽ cũng cần thiết cho sự sinh đẻ của chúng? Đại dương thế giới mênh mông phải chăng quá eo hẹp với dòng họ cá chình, chỉ dành cho chúng một vành nôi hình trứng bé nhỏ ở vùng biển xa lắc xa lơ đó? Một lần nữa, giải pháp dựa trên cơ sở lý thuyết trôi dạt lục địa của Quekkener tỏ ra có sức thuyết phục hơn cả. Khi Bắc Mỹ và châu Âu còn ở cạnh nhau, Đại Tây Dương còn là một biển hẹp kiểu Hồng Hải hay Địa Trung Hải ngày nay, thì hiện tượng cá chình ở các con sông hai bên bờ bơi đẻ trứng trong một vùng biển thuận lợi không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng khi hai lục địa từ từ rời xa nhau, thì khoảng cách tới nơi đẻ trứng quen thuộc của cá chình cứ kéo dài thêm mãi. Hàng triệu năm trôi qua, tích tiểu thành đại, khoảng cách đó giờ trở nên đáng kể. Cá chình châu Âu làm sao biết được tổ tiên xa xưa của chúng đã từng đẻ trứng ở gần nơi cư trú hơn chúng ngày nay rất nhiều. 4.4. Những cách phân cư độc đáo của thực vật. Trong cuộc sống hàng ngày, có lẽ ít ai để ý đến khả năng di động của thực vật. Có chăng, chúng ta thường nghĩ chỉ những thực vật đơn giản mà mắt thường không thấy được mới có thể đi lại mà thôi. Nhưng thực tế không phải như vậy, thực vật cũng có những cách di chuyển rất độc đáo. Một nhà thực vật đã nói, thực vật phân cư trong quá trình sinh sản, mà quá trình sinh sản của thực vật quả là đa dạng, sinh sản sinh dưỡng, mọc chồi, nhánh, thân, rễ, sinh sản vô tính bằng bào tử và sinh sản hữu tính bằng hoa, quả, hạt. Ở ven đường đi, chắc nhiều bạn từng nhìn thấy cây hoa tím có quả nhỏ dài, nhọn đầu. Khi chín, quả có màu đen. Chỉ cần vài giọt mưa rơi xuống, cây hoa tím hiểu thời cơ thuận lợi cho hạt nảy mầm đã tới. Quả liền nổ tách, văng hạt ra xa. Quả cây vong đồng, Hura crepitans, ở vùng nhiệt đới, có thể đột ngột tách vỡ, phát ra tiếng nổ như tiếng súng lục, văng hạt xa tới 3-4 mét. Ở những vành đai núi cao hoặc miền đài nguyên, nơi khí hậu khắc nghiệt không phải bao giờ cũng cho phép quả cây chín được. Cây lại có cách sinh sản riêng. Trong nách lá mọc những chồi khí sinh, đó là cơ quan sinh sản vô tính của thực vật. Những chồi khí sinh này có khả năng tách riêng thành cây non, rồi nhờ những tác nhân bên ngoài vận chuyển đi xa. Trong quá trình phân cư thụ động của cây, gió là một trong những tác nhân quan trọng. Những hạt lan orchis nhỏ li ti, chỉ nặng vài phần ngàn gram, có thể bị gió mặc sức cuốn đi cùng trời cuối đất. Tất nhiên không phải hạt và quả cây nào cũng nhẹ nhõm được như hạt lan orchis. Có những loại hạt nặng hơn, nhưng chúng cũng muốn được bay vi vu trong không trung, vậy phải làm sao đây? Thiên nhiên kỳ diệu đã hiểu nỗi lòng của chúng, trang bị cho chúng những bộ phận đón gió tuyệt vời. Và quả chò đã có cánh như một máy bay trực thăng. Khi bay, hai cánh quay tròn trong không khí. Hạt nút nát cũng vươn cánh bạc bay đi khác nào một con bươm bướm nhẫn nhơ. Quả tàu bay lại có màu lông như một cái dù. Có loại dù hoàn chỉnh đến mức khi gió đưa đi, quả luôn ở vị trí thẳng đứng, không hề chao đảo. Lên núi Bạch Mã, bạn có thể thấy hoa bồ công anh khi nở trông như một đóa cúc vàng. Quả kép của bồ công anh lại có dạng cầu do nhiều hạt với chòm lông trắng xếp lại. Một cơn gió thoảng qua, quả bồ công anh tan tác, từng hạt nhỏ với chòm lông vút bay như những bông tuyết bay trong không trung. Hạt cây gạo, cây bông gòn thì bọc trong bông. Khi quả chín vỡ ra, gió cuốn bông có chứa hạt ở trong đi xa nhiều km. Những thực vật sống bên bờ nước thường phân cư nhờ nước. Quả của chúng được bảo vệ chu đáo để dẫu bị ngâm trong nước dài ngày vẫn không mất khả năng nảy mầm. Chúng ta có thể lấy dừa làm ví dụ và chỉ xem xét quả dừa, kẻ được bố mẹ trao cho nhiệm vụ nối dõi tông đường. Từ trên cây mẹ, quả dừa đã khoác một tấm áo xốp với thành ngoài đặc xít, láng bóng, không cho nước thấm qua. Bên dưới lớp vỏ xốp nhẹ là một cái sọ dừa rắn chắc. Trong sọ là mầm sống ngập chìm trong một thứ dịch vẫn được gọi là nước dừa. Đó là nguồn thức ăn dự trữ đầu tiên, là những giọt sữa của mẹ gửi theo nuôi nấng đứa con thơ dại đến sinh cơ lập nghiệp ở một phương trời xa lạ. Chính vì thế, chúng ta sẽ không lạ gì nếu thấy trên đại dương mênh mông sóng gió có những trái dừa chìm nổi lên đênh. Chúng đang thực hiện một sứ mạng vô cùng quan trọng mà họ hàng nhà dừa giao phó. Đó là sự phân tán nòi giống. Từ giả biển, mời các bạn tới thăm xứ sở của gió, nơi có cỏ mặt trời lăn như bánh xe của những hoang mạc, nơi sinh trưởng của loài cây lăn trên mặt đất. Quả thật, cả phần cây ở trên mặt đất có dáng dấp một khối tròn để có thể đưa con cái đi xa. Đến mùa đông, khi quả chín, phần gốc cây có thể bị thối, bị đứt bởi gió lay, đôi khi gió thổi bật cả rễ lên. Tiếp đó, cây bị gió cuốn đi vật vờ trên hoang mạc, khi lăn tròn như quả bóng, khi bị nhấc bổng lên để rồi lại bị ném xuống. Trong suốt hành trình gian khổ đó, cây vải hạt khắp những nơi mà nó đi qua. Người ta còn thấy những cây hồng Anastatica hierochrontica ở hoang mạc Bắc Phi và Tây Nam Á cuộn thân lại lăn tròn trên mặt đất khi trời khô hanh. Lúc có mưa, cành cây dựng lên không lăn nữa, quả mở ra, rắc hạt xuống lớp thổ nhưỡng vừa đủ độ ẩm. Một tác nhân quan trọng nữa trong sự phân cư thụ động của thực vật phải kể đến là động vật. Quá trình này thường xảy ra theo bốn cách: nhờ ngoại bì động vật, nhờ nội tạng động vật, nhờ đi cùng với động vật và nhờ những côn trùng xã hội như kiến mối. Quả của loại cây truyền thống nhờ ngoại bì động vật có cấu tạo thích nghi với việc bám vào da và lông của chim và thú. Quả và hạt của khoảng 1/10 thực vật có hoa mang đủ kiểu gai, móc và dễ dàng tách ra khỏi cuống khi chín để nhờ động vật mang đi. Điển hình nhất là gai trên quả các loại ké. Ngay đến cây cỏ mây mọc ở ven đường cũng có quả với một cái kim dễ găm vào áo quần người qua lại để quá giang tới miền đất mới. Quả dưa chuột bẫy khi chín căng mọng có nhiều hạt chứa trong một chất dịch nhớt. Nếu động vật hoặc người chạm phải, nó liền vỡ ra, hạt bắn tung tóe, dính vào quần áo hoặc da động vật. Nhờ thế, chúng được mang đi xa. Một số quả cây khác cũng có đặc điểm tương tự. Charles Darwin đã lấy đất bùn bám vào chân một con chim, Alectoris graeca, bị thương, đem gieo được 82 cây con, trong đó có 12 cây một lá mầm và 70 cây hai lá mầm. Nhiều trường hợp động vật mang các thể truyền giống về cùng với vật liệu xây tổ hoặc tha về làm kho dự trữ. Trong cơ ngơi của bọn khỉ trên núi, có khi người ta tìm được hàng tấn lúa khô và các loại cây lương thực chính cống khác như ngô, khoai, sắn. Nếu như kho lương không được tiêu thụ hết và không bị mục nát, thì một phần hạt có thể nảy mầm khi gặp điều kiện thuận lợi. Mỗi đợt dọn hang, động vật gặm nhấm thường tống ra ngoài rác rưởi và bã thừa của kho lương. Trong đó, có vô số hạt còn khả năng nảy mầm. Vườn mammoth là một loại vườn cây độc đáo mọc lên trên những đống đất do con mammoth, một loài gặm nhấm châu Âu, đùng ra ngoài hang mỗi khi làm tổng vệ sinh chỗ ở. Kiến, một loài động vật bé nhỏ và vô cùng đông đúc, là những công nhân khuân vác cừ khôi. Nó đã từng thắng voi trong cuộc đọ sức nổi tiếng mà chắc chúng ta ai cũng còn nhớ. Kiến tha về tổ và để rơi vãi dọc đường đi một số lượng hạt cây đáng kể. Một đàn kiến Formica rufa mang về không dưới 36.000 hạt cây trong một mùa. Xung quanh tổ kiến thường mọc lên những bụi cây to mọc lên từ những hạt kiến để vương vãi. Mật độ những cây này càng xa tổ kiến càng giảm dần. Ngoài ra, nhiều loại kiến và mối còn gây những vườn nấm ngay trong hang để làm thức ăn dự trữ cho những kỳ giáp hạt. Khi phân chia hoặc chuyển tổ, chúng không quên mang theo một ít giống nấm. Điều đó cũng tạo điều kiện cho nấm phân bố rộng rãi. Nhiều loại hạt cây trước khi nảy mầm đã từng có cuộc hành trình mạo hiểm qua đường ruột của động vật. Có khi, đó là cách duy nhất để duy trì nòi giống của chúng. Quả của những loại cây này khi chín thường có màu sắc rất khác biệt với lá, đỏ, vàng, đen để động vật ăn quả dễ nhận biết. Chim, thú sẽ ăn quả chín và mang hạt gieo trồng ở khắp nơi. Hạt cây được bảo vệ trong một màng dày chống tác dụng hòa tan của dịch vị. Cũng nhờ dịch vị mà vỏ hạt được bào mòn bớt, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nảy mầm. Hạt cây Việt Quốc đầm lầy chỉ có thể nảy mầm nếu được rơi cùng phân chim xuống những đầm lầy rêu, nước nghèo dinh dưỡng. Tại nơi có phân gấu trong rừng, người ta cũng hay gặp một số loại cây thuộc loại hoa hồng mọc lên. Còn con người, chủ nhân của trái đất, lẽ dĩ nhiên là một trong những tác nhân di chuyển các thể truyền giống có ý nghĩa lớn lao nhất. Ngoài việc phát tán vô ý thức những cây trồng và cây hoang dại dọc trên tuyến đường và nơi ở, con người còn đóng vai quan trọng trong việc phân bố các loại cây trồng khác nhau. Có những loại cây được mang đến gieo trồng ở miền đất mới đã phát triển tươi tốt hơn so với xứ sở cũ của chúng. Nhưng không phải bao giờ con người cũng toại nguyện trong việc đem cây ở miền này đến trồng trên đất khác. Thiên nhiên cũng có những quy luật khắt khe không dễ gì phá nổi. Chỉ có những nỗ lực không ngừng trong lĩnh vực sinh vật học mới có thể đáp lại phần nào những mong muốn của con người. 4.5. Sự sống trên các miền địa cực. Nhìn lên quả địa cầu sơn màu xanh đỏ, nhiều bạn không khỏi băn khoăn. Phải chăng trên các miền đại nguyên và hoang mạc băng tuyết trắng xóa kia, sự sống phải chịu khuất phục trước những điều kiện vô cùng khắc nghiệt của thiên nhiên? Không đâu, chính ở những nơi đó, sự sống vẫn không ngừng lớn tới với sức mạnh đáng kinh ngạc. Có điều, nếu như ở vùng nhiệt đới nóng ẩm, thế giới sinh vật tập trung phong phú và đa dạng bao nhiêu, thì ở các miền địa cực, nó nghèo nàn và đơn điệu bấy nhiêu. Ai cũng biết, đất đai ở miền cực Bắc khô cằn và rất mỏng, nhưng trên các đảo của Bắc Băng Dương giá lạnh vẫn phổ biến các loại cây hình đệm và hình gối, phương thức chống gió và sử dụng địa nhiệt tốt nhất. Phần lớn đài nguyên, rìa bắc của lục địa Âu Á, Bắc Mỹ, các đảo kế cận và vài miền duyên hải Greenland là những cánh đầm lầy mọc đầy rêu và địa y. Trong số thực vật có hoa ít ỏi thường gặp ở dạng cây bụi mọc sát mặt đất. Trên những gò nổi, cây liễu lùn lớn lên chậm chạp, chỉ cao chừng một gang tay. Thế nhưng, ở đài nguyên vẫn có những cây xanh quanh năm như tuyết tùng, việt quất, nham cao lan, nham lê đỏ, hồng tám cánh. Chúng sống một cách hiên ngang giữa gió tuyết mịt mùng. Nhiều loại cây chỉ xanh vào những tháng hè như phong lùng, Betula nana và liễu cực Salix polaris. Một số loài có lá phẳng lì, dai như da, số khác có lá thuông và hẹp. Đài nguyên là xứ sở của những loài cây chồi mặt đất. Mùa đông, bộ phận trên mặt đất bị tàn lụi hoàn toàn, nhưng phần ngầm vẫn âm ỉ sống. Vì phụ thuộc vào thời kỳ dinh dưỡng ngắn ngủi mà thời gian ra hoa của các thực vật vùng đài nguyên đã xích lại gần nhau một cách kỳ lạ. Đến đài nguyên vào mùa hè, bạn không khỏi xao xuyến trước biển hoa gáy Rubus tramaemos, trắng trong, hay trước những đóa hoa lưu ly mang sắc màu sặc sỡ. Thế giới thực vật ở vùng rìa Nam Cực có vẻ nghèo nàn hơn. Tại đây có loại dẻ phương Nam, Nothofagus, và những cây họ hoa tán như Azorella và Pollas dạng gối dày rậm, to lớn. Còn lục địa Nam Cực thì thật sự là một hoang mạc khô cằn và lạnh lẽo. Đây đó có những vạt tảo, nấm và rêu sinh sống. Nhiệt độ thấp nhất ở đây là âm 88,3 độ C. Trên những tảng đá ở vùng trung tâm Nam Cực chỉ có địa y là sống nổi mà thôi. Vào mùa hè, nhiều vùng rộng lớn của châu Nam Cực bừng lên ánh đỏ của tảo tuyết. Những làn gió lạnh lẽo mang theo bào tử của loài tảo này và gieo rắc chúng khắp nơi. Một thời gian sau, sẽ xuất hiện tấm khăn voan màu hồng phủ trùm lên tuyết trắng. Cảnh tượng độc đáo này đã từng làm vui mắt các nhà thám hiểm can trường lần đầu tiên đặt chân tới những vùng cực xa xôi. Trong giới động vật máu nóng ở Bắc Cực, đông đảo nhất là các loài chim. Chỉ có một vài loài ở lại đài nguyên qua mùa đông lạnh lẽo, gà gô đài nguyên. Phần lớn chim bay tới đây cư trú và tìm mồi trong mấy tháng mùa hè ngắn ngủi, vịt trời, rẽ, sẻ, gà gô trắng. Số chim nội địa rất ít, vài loài sẻ tuyết. Ngược lại, đàn chim có đời sống gắn liền với biển đông vô kể. Chúng họp chợ ồn ào trên bãi biển. Chỉ có biển mới cung cấp đủ thức ăn cho những bầy chim đông như thế mà thôi. Ở phương Bắc, chim có số lần đẻ trứng và số lượng con đông hơn so với những cá thể cùng loài ở các vĩ độ thấp hơn. Chúng chăm sóc và nuôi dưỡng con chu đáo. Bọn nhạn biển sống rất gần địa cực, còn biết đắp quanh tổ một tòa thành bằng tuyết để che chở cho con khỏi bị giá lạnh. Trong những điều kiện ngặt nghèo như thế, mới thấy sức sống của chim non mãnh liệt biết chừng nào. Chúng ta biết trong rừng nhiệt đới thâm u có những con gấu màu đen như bóng tối. Trong những rừng taiga thoáng đãng hơn có loại gấu màu nâu, còn gấu Bắc Cực lại mang màu băng tuyết. Gấu trắng sống trên băng ở ven biển, nó hung dữ hơn bất kỳ loài gấu nào khác. Cuộc đấu tranh sinh tồn trong điều kiện băng giá trôi nổi, thức ăn thiếu thốn đã khiến chúng trở nên như vậy. Và để thích nghi với điều kiện đó, gấu trắng cái là loài động vật duy nhất ở vùng Bắc Cực ngủ đông trên bờ để giảm thiểu tiêu hao năng lượng. Nhưng con thú điển hình nhất của đài nguyên phải kể đến là tuần lộc, Grand Gipher, loài vật hoàn toàn mới mẻ, có lịch sử gần trùng với lịch sử phát triển của loài người. Vào thời kỳ băng hà đệ tứ, loài hươu có bộ sừng ngành ngàng này đã mau chóng thích nghi với khí hậu giá lạnh. Chúng có mặt ở nhiều nơi thuộc Tây Âu. Khi băng hà rút lui về phương Bắc, chúng cũng rút theo. Cấu tạo cơ thể tuần lộc thích nghi một cách tuyệt diệu với băng giá và nền đất không ổn định ở Đài Nguyên. Tấm áo lông của nó gồm những sợi lông xếp xít vào nhau, có thể chống chọi với gió lớn và bão tuyết. Từ lâu đời, chúng được con người thuần hóa để trở thành những chiếc xe của mọi nẻo đất Đài Nguyên. Thức ăn chính của tuần lộc là địa y, rêu, cỏ và nấm. Chúng cũng không từ chối trứng chim, chim và cả chuột lem khi bọn này lúc nhúc đầy mặt đất. Tuần lộc dùng chân cào bới tuyết để tìm địa y. Gà gô Đài Nguyên thường đi theo chúng, lợi dụng những mảnh đất được chúng xới lên để kiếm mồi. Đối với người nguyên thủy, tuần lộc và voi ma mút là những loài thú săn có giá trị. Tổ tiên xa xưa của chúng ta, trong thời kỳ đồ đá, đã trân trọng khắc hình những con thú này trên xương hoặc trên vách hang ở. Khác với tuần lộc, voi ma mút hiện nay chỉ còn lại trong trạng thái hóa thạch, nhưng đó là loài hóa thạch đặc biệt. Chúng được chôn vùi trong băng vĩnh cửu, nên tuy đã bị tiêu diệt cách đây chừng 15.000 năm, đến nay nhiều con vẫn được bảo tồn hầu như nguyên vẹn. Trước kia, người ta lầm tưởng voi ma mút chết đi vì không chịu nổi khí hậu lạnh lẽo của thời kỳ băng hà. Nhưng thực ra, chúng cũng là những sinh vật chính cống của xứ sở băng tuyết và có khả năng chịu rét chẳng kém gì tuần lộc. Ngoài lớp da dày là bộ lông rất dài, rậm, đủ sức giữ nhiệt cho một cơ thể khổng lồ. Trong nhà bảo tàng động vật ở St. Petersburg, Nga, hiện nay còn trưng bày tiêu bản nhồi của một con voi ma mút khá hoàn chỉnh. So với vùng cực Bắc, hệ động vật ở vùng cực Nam có vẻ kém phong phú hơn. Trên lục địa Nam Cực vắng bóng động vật có vú và côn trùng bay. Sự sống ở đây liên quan chặt chẽ với biển, mà điều kiện sống ở vùng biển Nam Cực thật vô cùng khắc nghiệt. Nhiều băng hà thềm lục địa hình thành ngấp nghé mực nước. Nhiều khối băng lớn tách ra, trở thành băng trôi nổi. Nước biển quanh châu Nam Cực chuyển vận từ đông sang tây do ảnh hưởng của sự tự quay của trái đất. Vì thế, lục địa ở cực Nam này dường như nằm trong một xoáy nước khổng lồ. Biểu tượng của sự sống trên châu Nam Cực là giống chim cánh cọc hoàng đế, Sphenicus, loại chim không biết bay nhưng bơi lội rất giỏi. Chi trước của chúng biến thành mái chèo, chi sau có màng bơi giữa các ngón chân như vịt. Chúng sống chủ yếu dưới nước. Khi lên cạn, chúng vươn thẳng thân và chập chững đi lại trên hai chân. Nhà thám hiểm có thể đến sát bên chúng để quan sát, nhưng nếu bị khiêu khích, đôi cánh cọc của nó sẽ được sử dụng như những lưỡi kiếm lợi hại để tự vệ. Chim cánh cọc hoàng đế có những cuộc trường chinh tập thể hợp nhau thành bầy đoàn nhằm chống lại kẻ thù, giá rét và để sinh con. Trong quá trình đó, chim mái thường đi kiếm ăn và bỏ lại trứng cho chim trống ấp ủ và trông nom. Đến khi con khôn lớn, nó mới trở về. Chim cánh cọc non khi ra đời đã có bộ lông mềm mại, song để chống đỡ với lạnh giá, nó luôn được chim bố che chở, ôm ấp giữa đôi cánh củm cỡn của mình. Ngoài chim cánh cọc, châu Nam Cực còn có hải yến, hải âu lớn, sải cánh 1,5 mét và những con chim báo bão khổng lồ. Chúng làm tổ và nuôi con trên những chợ chim náo nhiệt, đông tới hàng triệu con. Trong số động vật có vú sống dưới nước phổ biến là sư tử biển, Macrorhinus, và báo biển, Callorhinus, còn voi biển, Odobaenus, con vật dài tới 3-4 mét, nặng 1,5 tấn, có đôi răng nanh lớn tương tự ngà voi, thường gặp quanh các đảo Nam Shetland và Nam Orkneys. Chúng ăn chủ yếu động vật thân mềm và giun ở đáy nước. Mùa hè, ngoài khơi biển Nam Cực, cá voi xanh Balaenoptera bơi về quần tụ đông đúc. Chúng là loài thú lớn nhất hiện nay, thân dài 33 mét, nặng 120 tấn. Trong thời gian ở các biển lạnh Bắc và Nam bán cầu, cá voi xanh ăn rất nhiều động vật trôi nổi và thân mềm. Đặc biệt, một loại giáp xác màu hồng phát triển phong phú ở vùng biển Nam Cực vào mùa hè là thức ăn được cá voi xanh rất ưa thích. Khi thu sang, cá voi xanh bơi về những vùng biển ấm để tránh rét và sinh sản. Ở đó, chúng hầu như tuyệt thực qua mùa đông, chỉ sử dụng dần lượng mỡ khổng lồ, chừng 20 tấn trong mỗi con mà chúng tích lũy được trong những tháng hè ở vùng địa cực. Cá voi xanh có thể gặp ở ngoài khơi biển Trung Bộ nước ta. Người dân Chài coi cá voi là bạn quý. Biết bao lần thuyền đánh cá gặp bão được cá voi cứu thoát. Thuyền và vật nương tựa vào nhau để vượt qua cơn giận dữ của biển cả. Nhưng đôi khi những sứ giả của biển lạnh Nam Cực ấy vẫn bị bão biển Đông quật chết, xác chúng dạt vào bờ và được người dân các làng Chài trân trọng mai táng, lập miếu thờ. 4.6. Sinh vật và môi trường. Quan hệ sinh vật và môi trường là một trong những vấn đề được các nhà tự nhiên học quan tâm nghiên cứu từ lâu. Người ta nhận thấy các nhân tố của môi trường từ vô sinh đến hữu sinh đều có ảnh hưởng to lớn đến đời sống của sinh vật. Chúng ta biết, từ xích đạo đến các miền địa cực, thành phần quần lạc sinh vật thay đổi liên tục, mang tính địa đới rõ rệt. Tương tự như thế, các quần hợp sinh vật cũng thay đổi từ chân lên những đỉnh núi cao. Chính vì vậy mà trong rừng Sapa, khu nghỉ mát nổi tiếng của nước ta, nằm ở lưng chừng dãy Hoàng Liên Sơn, đã vắng bóng nhiều loại cây nhiệt đới. Có tác giả coi đây là một loại rừng ôn đới núi cao, gồm chủ yếu những cây lá kim, pơ mu, sa mu, các loại thông, sồi, dẻ, đổ quyên. Trên trái đất, thực vật là kẻ có sứ mệnh duy trì sự sống của hành tinh nhờ khả năng quang hợp dưới ánh sáng mặt trời. Chúng sử dụng các chất vô cơ ở môi trường xung quanh, nước, khí carbonic, muối khoáng để tạo ra đường, tinh bột và những hợp chất hữu cơ phức tạp khác. Không phải ngẫu nhiên mà thực vật khoác bộ áo màu xanh kỳ diệu đến thế. Đó là kết quả của quá trình chọn lọc tự nhiên qua nhiều thế hệ. Người ta biết thực vật tiến hành quang hợp tốt với tia sáng phụ thuộc với màu của nó. Ví dụ, cây xanh với ánh sáng đỏ, cây nâu với ánh sáng lục, cây đỏ với ánh sáng xanh. Mà chính ánh sáng xanh và lục là những ánh sáng nhìn thấy giàu năng lượng nhất. Nhưng ban ngày chúng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, trong khi phần lớn bức xạ mặt trời là các tia đỏ. Cũng vì thế, đa số cây cỏ đã chọn màu xanh lục cho tấm áo choàng duyên dáng của mình để tận hưởng ân huệ của mặt trời qua các tia sáng đỏ. Ngoài chất diệp lục, thực vật trên cạn còn chứa các sắc tố vàng, đỏ. Những sắc tố này ít chịu tác động của nhiệt độ thấp, nên vào mùa thu, trước khi rụng, lá cây mới nhuộm màu đỏ, màu vàng như lửa, tạo nên những cảnh sắc thơ mộng. Tuy nhiên, không phải cây nào cũng có màu xanh để chỉ hấp thụ tốt năng lượng của ánh sáng đỏ. Các loại tảo nâu, tảo lục ở trong nước còn có sắc tố carotenoid để hấp thụ tia sáng xanh lục. Ở dưới sâu hơn, nơi các tia đỏ của quang phổ mặt trời bị tầng nước dày hấp thụ hết, chỉ còn các tia xanh tím xuyên tới được, thì có tảo đỏ với các sắc tố phycocyanin và phycoerythrin hấp thụ các tia này. Vì không thể di động như động vật, nên thực vật có phản ứng hướng sáng nhạy bén. Ngọn cây thường hướng về phía nguồn sáng, tính hướng sáng thuận, rễ cây hướng về phía ngược lại, tính hướng sáng nghịch. Bộ phận quan trọng nhất trong việc sử dụng ánh sáng mặt trời là lá cây, thường có tính hướng sáng ngang. Nhiều loại cây đã tạo ra những tán lá rất hợp lý để đón được nhiều ánh sáng nhất. Nhưng tùy yêu cầu của cây và điều kiện chiếu sáng, chúng ta có thể thấy có những loại cây hướng phiến lá thẳng đứng gần như song song với ánh sáng mặt trời. Đó là trường hợp cây tràm sống trên các trảng cát nóng bỏng của miền Trung. Lá tràm xếp gần như dựng đứng để tránh nắng. Các loại bạch đàn nhập nội từ Australia cũng có đặc tính tương tự, nên còn có tên là cây khuynh diệp, nghĩa là lá nghiêng. Các nhà tự nhiên học còn gặp những hiện tượng thú vị liên quan đến phản ứng hướng sáng của thực vật. Rừng say, đó là những khu rừng có cây cối nghiêng ngả không bình thường. Hiện tượng này được giải thích như sau, do kết quả của quá trình động lực, cả mảng rừng ở sườn núi bị trượt đi, mặt đất của mảng trượt nằm nghiêng so với vị trí ban đầu, khiến cây cối cũng nghiêng theo. Nhưng rồi, chẳng bao lâu, các rừng cây nhất loạt ngóc đầu thẳng lên, cố gắng hướng về nơi có ánh sáng, và các rừng cây đang nghiêng lại dựng thẳng đứng. Trần Say được mang tên cũng vì cái dáng nghiêng nghiêng, thẳng thẳng khác thường đó của chúng. Sống trên mặt đất đầy biến động, sinh vật đã sớm biết lo lắng để kịp thời đối phó với những thay đổi của điều kiện môi trường. Để chuẩn bị cho mùa khô, một loài cóc ở hoang mạc Australia đã tích trữ nước trong bọng đáy vào mùa xuân. Khi đó, cả cơ thể nó căng tròn như quả bóng. Lượng nước này sẽ được sử dụng dè sẻn trong suốt cả mùa khô cạn. Thực vật cũng đối phó với điều kiện bất lợi của môi trường, không kém phần quyết liệt. Để sống được ở những vùng đất cát nóng, những hoang mạc khô cằn, một số cây đã quyết định biến mình thành những bình chứa nước. Các loại xương rồng là ví dụ điển hình của loài cây này. Tại những nơi khô hạn của châu Phi, các cây bao báp cũng được coi là những bể chứa nước khổng lồ. Lượng nước được chứa trong thân cây bao báp vào thời gian mưa ngắn ngủi đủ để cây tiêu dùng trong suốt cả một năm trời. Cây cỏ lạc đà, Anhagi, Camelorum lại có kiểu thích nghi khác. Nó có bộ rễ dài tới 10-18 mét, ăn sâu đến tầng nước ngầm. Vì thế, nó vẫn sống đàng hoàng giữa hoang mạc khô cằn mà không thấy khác. Trong khi đó, những cây chà là cao lớn lên nghênh chỉ dám đứng canh trời trong các ốc đảo mà thôi. Mối quan hệ sinh vật và môi trường còn thể hiện ở sự nhạy cảm của sinh vật trước những biến động có liên quan đến cuộc sống của chúng. Có những đàn kiến lũ lượt kéo nhau từ dưới đất lên nơi cao ráo, khiêng theo cả trứng, ấu trùng thức ăn, đó là dấu hiệu sắp có mưa lụt. Loài người còn ghi nhớ lần núi lửa Mount Pelée trên quần đảo Antilles phun vào đầu tháng 5 năm 1902. Từ cuối tháng 4, người ta đã nghe thấy tiếng bò kêu, chó sủa, các thú rừng bỏ chạy khỏi vùng gần núi lửa, rắn rết bò cả vào nhà. Chúng đã đánh hơi được khí xuyên phưa nổ ngầm báo trước tai họa. Trong trận động đất ở Bắc Giang vào ngày 12 tháng 6 năm 1961, nhân dân địa phương cũng nghe thấy chó sủa rang từ làng này qua làng khác. Cũng có những động vật linh cảm được những thay đổi của áp suất khí quyển theo thời gian. Chẳng hạn, trước khi có bão, loài giáp sát biển rút xuống khe đá ở gần bờ, không bao giờ chịu để cho búa rìu sấm sét chụp phủ lên đầu. Trước cơn giông tố, sự sống trong rừng và thảo nguyên dường như dừng hẳn lại. Con sứa ở biển cũng có khả năng biết trước có bão từ 10 đến 15 giờ nhờ có tai hạ âm. Sứa nghe được những dao động hạ âm với tần số 8 đến 13 Hz phát triển từ trung tâm cơn bão. Dao động này lan truyền trong nước nhanh hơn trong không khí tới 5 lần. Nhận được tín hiệu, sứa vội vã bơi vào những vùng an toàn để ẩn nấp. Bằng không, tấm thân bèo bọt của nó sẽ có cơ tan biến trong nước. Nhưng không phải chỉ động vật mới nhạy cảm, thực vật cũng có những biểu hiện kháng cự với những điều kiện bất lợi của môi trường. Nếu đặt cây trong một từ trường 4.000 Gauss, rễ cây sẽ cong lại như muốn lẩn tránh khỏi tác dụng của nó. Nhưng khốn thay, thực vật không thể co chân mà cao chạy xa bay như động vật được. Qua nghiên cứu, người ta thấy những hạt tinh bột trong mỗi tế bào thực vật cũng lẩn tránh tác dụng của nam châm. Chúng có khuynh hướng dồn về phía nửa tế bào ở xa nam châm hơn. Chúng ta đã làm quen với những cây lăn trên mặt đất, thấy rõ phản ứng mau lẹ của chúng trước gió mưa. Trong khi hồng hoang mạc gặp mưa thì dựng thân lên, rắc hạt xuống, thì cây trinh nữ lại hành động ngược lại. Sau khi những hạt mưa đầu tiên chạm vào cành lá, nó liền thu hết lá cây vào thế thủ. Đó là một cách tự vệ tích cực của cây chống lại những tác động cơ học bất lợi của môi trường. Đối với thực vật, gió từng có tác dụng như một bà mối tận tụy làm việc phúc. Nhờ gió mà nhiều loại cây có thể cho những quả mùa chín và duy trì nòi giống. Nhưng mặt khác, gió cũng có những tác hại cực kỳ to lớn đối với thế giới màu xanh, chưa kể đến những trận bão khủng khiếp hay những đụn cát hình thành do gió lừng lững nuốt trôi bao làng mạc cánh đồng. Chỉ những cơn gió thường thôi cũng có thể làm tế bào cây khô héo. Nếu gió chỉ thổi thường xuyên từ một hướng, thì ở phía thân cây hứng gió, lá cành không mọc được. Khi đó, cây có dạng cờ, tất cả lá cành tập trung sang phía đối diện. Hiện tượng này hay gặp ở những cây sống tại bìa rừng. Trong những điều kiện khí hậu khắc nghiệt, ranh giới phía bắc của các rừng taiga ở Siberia thường có các cây bá dương dạng cờ. Quan hệ giữa sinh vật với môi trường thật muôn hình muôn vẻ, nhưng chỉ cần bạn đến với rừng, bạn cũng có thể hiểu được ảnh hưởng của sinh vật đối với môi trường sống như thế nào. Nhiệt độ trong rừng vào mùa hạ thấp hơn một chút so với những nơi trống trải. Về mùa đông thì ngược lại, lượng mưa ở rừng thường cao hơn vì bề mặt nhấp nhô của rừng có tác dụng làm giảm bớt tốc độ di chuyển của các dòng khí. Mặt khác, còn vì cây rừng bốc hơi rất mạnh. Một phần nước mưa ngấm vào đất rừng, một phần được tích lũy trong những bộ phận của cây, phần còn lại được cây nhanh chóng trả lại cho khí quyển qua các lỗ khí ở lá. Theo số liệu của Opolansky, năm 1935 thì hàng năm rừng thoát hơi nước qua lỗ khí của cây tới 300mm nước, còn bốc hơi từ bề mặt thổ nhưỡng 123mm nước, tổng cộng là 423mm nước. Chính vì thế, rừng là tác nhân điều hòa lượng nước sông ngòi, ngăn cản xói mòn do những dòng nước tạm thời gây ra. Về mùa mưa, sông suối miền rừng không gây lũ lớn như những vùng núi đồi trơ trọi. Về mùa khô, sông suối vẫn được đất rừng cung cấp một lượng nước đáng kể. Chúng ta đã thấy thảm thực vật góp phần ngăn chặn được lũ lụt và xói mòn. Trong khi đó, động vật, đôi khi cả con người nữa, lại vô tình hay hữu ý tàn phá tấm thảm xanh, vì thế đã gián tiếp đẩy mạnh tốc độ xói mòn và lũ lụt. Càng ngày, con người càng can thiệp sâu rộng vào tự nhiên vì lợi ích của mình. Với đà tăng nhanh dân số, với sự phát triển thần tốc của khoa học kỹ thuật, con người không ngừng tăng cường khai thác thiên nhiên. Tác động của con người ngày nay là một nhân tố mạnh mẽ nhất làm thay đổi bộ mặt trái đất, trong đó có sinh quyển. Con người có thể trồng nên những cánh rừng tươi tốt trên miền đồi trơ trọi đá ong, dẫn nước vào cải tạo sa mạc, tắc cạn đầm lầy, đổi hướng dòng sông, đắp đê ngăn nước mặn, tạo nên những đường nét mới của cảnh quan địa lý. Nhưng tác động vào thiên nhiên cần dựa trên cơ sở nghiên cứu đầy đủ, phải tính tới những hậu quả lâu dài, chẳng hạn như đập nước Aswan Dam ở Ai Cập đã có tác dụng lớn lao trong việc giải quyết tưới tiêu cho một diện tích rộng lớn của đồng bằng sông Nin, nhưng mặt khác cũng gây tác hại lớn đến nguồn lợi thủy sản ở lưu vực sông phía dưới. Kênh đào Welland, Mỹ cũng mở đường cho cá hấp đá, một loại cá dữ, từ hồ Ontario lọt vào hồ Erie, rồi ngược sông St. Clair tới các hồ Huron, hồ Michigan và hồ Superior, hồ Thượng. Trong 10 năm, sản lượng cá hồi quý giá trong các sông hồ kể trên giảm từ 3,9 đến 12 tấn một năm. Là chủ nhân của hành tinh mang sự sống và là sinh vật tiến hóa nhất giữa muôn loài, con người chắc hẳn phải thấy được trách nhiệm của mình gìn giữ và bảo vệ môi trường để trái đất mãi tươi đẹp, giàu có và tràn đầy sức sống.